Hãy sống với những gì mình thật có. Bài viết Thiện quả Đào Văn Bình do Phật tử Tường Vinh diễn đọc từ trang nhà Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Ngày xưa, dưới chân Mã Lạp Sơn, có một vương quốc trù phú tên gọi là Thắng Men. Dù là một vương quốc giàu mạnh, nhưng lòng người ở đây không thành thật, sống trên những giá trị giả dối phù phiếm. Tại một ngôi chợ bên ngoài hoàng thành, có một người đàn ông sống bằng nghề bán mũ. Mũ của anh chàng này rất đẹp, nhưng không hiểu sao hàng ế ẩm, nên anh chàng toan tính bỏ nghề, tìm nghề khác sinh sống. Trên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, có một nhà tiên tri. Theo lời đồn, có lẽ tu hành cả 100 năm và đã thành tiên. Nhân vương quốc cho mở đại hội để người dân vui chơi, ăn uống thỏa thích. Nhà tiên tri chống gậy xuống núi để quan sát nhân tình, nhân đó tiên đoán vận mệnh của vương quốc. Trong dòng người hỗn độn, đủ thứ trò vui chơi vô cùng náo nhiệt, nhà tiên tri dừng lại bên cửa hàng bán mũ. Thấy một người đàn ông đang ngồi ủ rũ, nhà tiên tri hỏi: "Còn có chuyện gì không? Sao trông buồn quá vậy?" Người đàn ông đáp: Dạ, thưa ngài, hàng ế ẩm thì làm sao vui được. Ngài thấy không, trong dòng người cuồng nhiệt kia, người ta bỏ tiền ra mua những thứ chỉ cầm trong tay trong chốc lát rồi quăng bỏ. Họ tung tiền ra để tham dự những trò vui chơi lố lăng của trẻ con mà không thấy tiếc. Trong khi mũ của con là vật dụng hữu ích thì chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Nhà tiên tri khẽ thở dài: "Thế con có muốn mũ của con bán được không?"
Dạ, thế còn gì bằng. Nếu bán được, con xin hậu tạ ngay."
Nhà tiên tri nói: "Ta chẳng quan tâm đến chuyện hậu tạ." Rồi chỉ tay ra ngoài đường, nhà tiên tri hỏi: "Con có thấy bộ quần áo mà cô gái kia đang mặc không? Có phải nó tầm thường không? Nhưng nếu bộ quần áo đó được cô công chúa mua mặc vào, thì nó trở nên vô cùng quý giá, và người ta sẽ đua nhau mua để mặc."
Dạ, đúng vậy."
Nhà tiên tri nói tiếp: "Muốn cho chiếc mũ của con được người ta ưa chuộng, ngoài giá trị thật của nó, còn phải gán cho nó một giá trị giả tạo mà người ta ưa thích." Người đàn ông ngạc nhiên hỏi: "Ngoài giá trị của chiếc mũ này là che mưa nắng, nó còn có giá trị nào khác nữa đâu ta? Mà làm thế nào con có thể gắn cho nó một giá trị giả tạo?" Nhà tiên tri lấy gậy gõ nhẹ lên đầu người đàn ông 3 cái rồi nói: "Con hãy nghe ta nói. Ngày mai đây, con đem chiếc mũ này biếu cho một người nổi tiếng đạo đức của kinh thành. Sau khi nhà đạo đức đã đội chiếc mũ của con đứng ra quảng cáo ầm ĩ cho chiếc mũ, rồi con sẽ trở nên giàu có." Nói xong, nhà tiên tri bước ra, thoát một cái đã biến mất. Khi nhà tiên tri đi rồi, người đàn ông suy nghĩ miên man, nhưng vô kế khả thi, nhất là bán hàng ế ẩm, không tiền nuôi vợ nuôi con. Thôi thì thử một phen, bất quá chỉ mất một chiếc mũ, chẳng đáng bao nhiêu. Theo lời chỉ dạy, người đàn ông tìm đến một nhà đạo đức nổi tiếng của kinh thành, tên là Nakaya, kính cẩn thưa:
Dạ, thưa đức ông, đã từ lâu con nghe đức ông là nhà đạo đức cao quý của kinh thành, nhưng không có gì để bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Còn đây chỉ là một anh chàng bán mũ nghèo."
Dạ, thưa đức ông,
Nay con xin biếu Đức Ông chiếc mũ đẹp nhất của con để bày tỏ lòng cung kính. Xin Đức Ông nhận cho lòng thành kính của con, và xin Đức Ông đổi nó, và chỉ một lần thôi cũng được. Nhà đạo đức vô cùng ngạc nhiên là tại sao lại có một gã ở giai cấp tầm thường như thế này mà cũng biết đến mình, cho nên vui vẻ nhận chiếc mũ. Mấy ngày sau, đợi cho chính mắt mình nhìn thấy nhà đạo đức đã đội chiếc mũ, người đàn ông mở cửa hàng lớn tiếng rào: "Mãi vô, mãi vô, thưa bà con cô bác, chiếc mũ của chúng tôi không phải là chiếc mũ bình thường, mà nó mang một giá trị đặc biệt. Những người đạo đức, những bậc trưởng thượng, những người cao quý trong xã hội mới đội mũ của chúng tôi. Quý vị hãy kiểm chứng xem có phải ngài Nakaya đã đội mũ của chúng tôi không. Thưa quý vị, khi đội chiếc mũ này, nó giống như một biểu hiện cho người khác thấy quý vị là con người cao quý. Xin quý vị hãy thử xem. Mãi vô, mãi vô." Nghe quảng cáo vậy, người hiếu kỳ tụ tập lại xem, nhưng còn bán tín bán nghi, không biết nhà đạo đức Nakaya đã có đội chiếc mũ này không. Nhưng chỉ vài ngày sau, có lẽ đã kiểm chứng đúng, nhà đạo đức đã có đội chiếc mũ, người ta xúm lại hỏi mua. Rồi khách hàng mỗi lúc mỗi đông, khiến người đàn ông phải mướn thêm thợ để sản xuất. Chẳng mấy chốc, kinh thành Thắng Men xuất hiện một phong trào đội mũ. Các quan chức triều đình cũng đua nhau đội mũ, vì chiếc mũ là tiêu biểu cho đạo đức. Mà có đạo đức thì người dân tôn thờ và ngôi vị bền vững. Rồi các thương buôn cũng đua nhau đội mũ, vì chiếc mũ biểu hiện cho sự tin cậy. Khi đã có lòng tin thì việc buôn bán trôi chảy, tiền vào như nước. Thậm chí những kẻ chuyên sống bằng nghề lường đảo cũng bảo nhau đội mũ và làm ăn khấm khá, vì người ta tin tưởng những kẻ đội mũ là những người lương thiện. Chiếc mũ của người đàn ông đã trở thành một thời trang, một biểu hiện của giá trị trong đời sống của kinh thành Thắng Men, và anh chàng bán mũ trở nên giàu có. Nghĩ tới nhà tiên tri, anh chàng đem mấy chục lạng vàng lần mò đến Hy Mã Lạp Sơn để hậu tạ. Thế nhưng nhà tiên tri nói: Con đem về đi, ta đâu cần tiền bạc, nhưng con hãy bán hết nhà cửa để dời sang một đô thị khác. Những giá trị vay mượn giả dối không tồn tại lâu dài. Khi sự thật được phơi bày thì những kẻ sống với giá trị giả dối là kẻ đạo đức giả. Thế nhưng trong cái thế giới ta bà này, đạo đức giả là cần thiết, cần thiết để che giấu sự thật ở bên trong. Nghe lời nhà tiên tri, anh chàng bán mũ lấy cớ về thọ tang mẹ, dọn nhà, và từ đó không ai biết tung tích của anh chàng này nữa. Lời người kể chuyện: là người con Phật, chúng ta tuyệt đối không vay mượn giá trị, không ngụy tạo giá trị, không sống bằng giá trị giả dối, và không che giấu con người thật của mình bằng những hành vi giả dối. Hãy sống bằng sự giản dị và chân thật. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy chân thật là Niết Bàn. Chân thật giống như viên ngọc trong suốt không tì vết. Chân thật giống như sữa mẹ mà không cần pha chế. Chân thật giống như sen cớm tỏa hương thơm ngào ngạt, không cần thêm bất cứ một thứ hương thơm nào khác. Ngoài ra, người Phật tử cũng không nên khoe khoang hay tự hào về phẩm hạnh và đạo đức của mình. Tuyệt đối không bao giờ nói mình đã đắc quả hay đắc pháp. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy ngài Tu Bồ Đề: nếu Bồ Tát tự cho mình là Bồ Tát thì không phải Bồ Tát. Do đó, chúng ta có thể nói, nếu nhà đạo đức cho mình là đạo đức thì không phải là đạo đức. Thế gian này vì cuộc sống, vì tham sân si, vì muốn bảo vệ ngôi vị, tài sản, địa vị, sức mạnh, muốn được người ta kính trọng vân vân, con người có thể đóng bộ mặt đạo đức giả. Đạo đức giả giống như thuốc an thần, biết là độc hại nhưng người ta vẫn uống. Nó rất cần thiết cho thế giới đầy tham sân si này. Hãy sống với những gì mình thật có, hãy sám hối và sửa chữa những lỗi lầm mình phạm phải. Đó chính là đạo đức cao nhất. Thiện quả Đào Văn Bình, California, ngày 8 tháng 8 năm 2020.
do Phật tử Tường Vinh, Đài Phát thanh Melbourne Úc Châu diễn đọc.
Tiếng hát ngọt ngào của Tuấn Tú sẽ trình bày nhạc phẩm Kiếp Nhân Sinh.
Thân mình trong trần thế, một đời gian nan cơ hàn, lòng người thắm sâu phú phàm. Tham sân si bao lụy phiền con đéo mãi, thân không chút an nhàn nơi trần ải gieo khổ sầu. Luôn chạy theo phù phiếm, lạc lòng không hay lối vàng, đào quyên thấm sâu dưới hồn. Khi tan thân dường nghiệp sầu thì đã tắt, quay lưng kiếm tu hành chuyên còn tùy tại tâm thế nhân. Chúng sanh sống trong nơi lời danh, không hay mình đang vướng sai lầm. Thế gian bao nghiệp phân, bao tội lỗi lòng riêng mang, tránh sao qua khỏi bể khổ luôn. Đôi lời khuyên từ bỏ, hồng trần chỉ là cõi tàn, đường về Tây Phương sẽ tình. Lo tu thân mong tìm đường về giác chánh, tâm luôn sẽ an nhàn niềm Di Đà Phật môn chúng.